dọn đi nơi khác là xong.
Em cứ nhớ hoài cái lần má với em đang đi trên đường mà trời đổ mưa. Mưa to lắm nghe, mà chỉ có một cái áo mưa. Má mặc áo mưa, em bị ướt. Về tới nhà gặp bà hàng xóm lanh chanh. Sao chị để con ướt? Má nói, nó ướt thì có tôi lo, chứ tôi ướt đổ bệnh nằm xuống lấy ai lo cho cả nhà. Má có lý quá ha chị? Tới giờ chị đi học rồi Tuyết ơi, tối gặp lại được không? Chị sắp giống anh Tân rồi đó, chị em gì mà mới gặp nhau có nửa tiếng đã đòi ly biệt. Nhưng tới giờ chị phải đi học rồi, ông thầy hướng dẫn chị hắc ám lắm. Già rồi mà chị siêng học giống hệt hồi nhỏ. Hồi đó em mà siêng giống chị thì chắc ba má đã không... Đừng có đổ thừa tất cả cho ba má như vậy, lớn rồi mà. Em biết, em nhận là dốt, nên zero hoài, nên chán, nên bỏ học. Hết học rồi sinh ham chơi, rồi hư, là tại em. Thôi, em đi đây, khi nào em ghé được? Bữa tối chị rảnh hơn. Tối mà em rảnh là em chết luôn cho rồi. Chị đừng có nhăn mặt như vậy, chẳng lẽ chị muốn em nói xạo với chị? Thôi được rồi, chủ nhật này chị được nghỉ cả ngày. Vậy chủ nhật em tới chơi nguyên ngày luôn. Chị yên tâm, em không làm phiền gì chị đâu. Chị cứ ngồi yên mà học, em sẽ đi chợ mua đồ về nấu ăn cho. Nhưng em hỏi thiệt là chị có mắc cỡ vì em lui tới không? Trả lời một tiếng thôi. Không. Em không muốn làm chị khó xử đâu nghe. Mắc cỡ thì cứ nói thẳng với em dư sức xử.
Sao không tới đây rồi hai chị em đi chợ luôn cho vui?
Chỗ em gần chợ nên tiện đi luôn. À, hay là chị ghê tiền của em?
Đừng nói vậy Tuyết, em giỡn mà. Cái giọng nhão nhẹt của em giỡn khó nghe quá.
Chị học ở đây 2 năm rồi cũng sẽ như em. À, ý em là lai giọng nói thôi. Đố chị con cá này bao nhiêu?
250.
Ủa, biết giá con cá này là chị cũng ăn uống sành điệu quá đó nghe.
Đi chợ không dám mua, nhưng hội họp cơ quan thì cũng được nếm.
Nghe hoàn cảnh quá. Chắc tại chị không chịu kiếm tiền mà cứ lo học hoài nên mới nghèo.
Nói như em thì ai dám đi học.
Học xong cái cao học này rồi chị lên chức gì đây? Kể chuyện cơ quan chị cho em nghe đi.
Chuyện cơ quan nghe làm gì? Nghe chuyện nhà mình không có lý hơn sao?
Từ ngày ba má chết.
Thôi
Tuyết,
em không thích.
Phải tự vấn mình trước đã.
Chị tưởng em là đứa không biết gì sao? Chị có nhìn thấy em đang mặc áo sơ mi kín cổ đây không? Sáng nay bà chủ nhà trọ thấy em mặc cái áo này. Bà hỏi, bộ mày câu được thằng nhà lành nào hả? Em không phải là đứa làm khổ người khác.
Đúng là em làm khổ em nhiều nhất.
Em nhớ cái lần tự nhiên nhớ nhà quá gọi điện về. Anh Tân lạnh băng. Xin lỗi, cô là ai?
Em phải tập quên bớt đi Tuyết à.
Em không quên cái gì hết. Em nhớ hồi mới đi bụi một tháng, khổ quá. Em quay về bị ba má cấm cửa, mà trời lại mưa. Không biết xui khiến gì mà cứ nhắc tới ba má là dính dáng tới trời mưa. Em đứng trước nhà run cầm cập mà cửa vẫn đóng cứng ngắc. Lúc đó mà có cái xe tải ngang qua là xong rồi. Em định là mình chết nát bét ngay trước nhà cho ba má tiêu đời với mấy bà lanh chanh hóng hớt trong xóm luôn.
Em tưởng ba má sung sướng lắm sao?
Chị lén đưa cho em tấm ni lông và 80.000. Mà chị lấy đâu ra tiền ngay lúc đó hay vậy?
Chị làm thủ quỹ lớp mà.
Rồi tiền đâu mà chị đền quỹ lớp?
Thì cũng tiền ba má cho chứ đâu.
Hôm bữa bị hốt về trại ở Bình Phước, người ta nói nếu có gia đình bảo lãnh thì mau được tha. Em định khai địa chỉ và tên vợ chồng anh Tân cho chừa. Tưởng tượng vợ anh Tân nhảy lên tức điên vì tên mình bị dính tới một con nhỏ trong trại.
Trong trại em làm gì?
Làm lung tung. Có đợt em cải tạo tốt được cho ra nấu bếp. Mà cũng nhờ vậy em mới biết làm cá nguyên con nè. Chị nếm thử đi.
Hơi ngọt.
Ở đây người ta nấu món gì cũng ngọt nên em cũng bị lai mất rồi. Thôi để em nấu tô canh khác.
Không cần đâu. Mấy tháng nay cơm bụi chị cũng quen rồi mà.
Chị ăn cơm bụi hoài sao chịu nổi?
Ngọt thì chịu nổi nhưng rau thì rất thèm.
Dĩa cơm chỉ có mấy lát dưa leo hay le hoe và cọng rau. Mà cũng phải chịu nổi thôi.
Vậy chị đem theo nồi niêu bếp nút làm gì?
Nồi niêu bếp nút là nhà thuê có sẵn. Chị cũng định tự nấu lấy, nhưng ngờ đâu thời gian eo hẹp quá. Quay đi quay lại đã hết ngày, mà bài vở vẫn chưa xong.
Nếu chị không chê thì em tới nấu nướng cho. Ban ngày em rảnh không à.
Có khi nhờ chị, chịu em làm đầu bếp, mà em bỏ được thói cờ bạc suốt ngày. À, quên kể chị, hồi bị hốt nhốt trại mà em bỏ được thuốc lá đó.
Sao không bỏ cờ bạc luôn?
Cái món đó, chắc đợi được làm đầu bếp cho chị thì mới bỏ được. Chị tin em đi, phải là thông minh lắm lắm mới ăn tiền người ta được. Đâu chỉ rủi may mà người này đánh bạc cất nhà, người kia tự tử. Mà thôi, kể chuyện vui chị nghe. Hôm bữa có thằng cha kia lão luyện thương trường mà chơi bài dễ ợt là xì dách mà hoài vẫn cứ ngu. Con xì khi tính 1, khi tính 10, khi tính 11 tùy mình. Vậy mà bài mới phát ra, cầm hai con xì cơ xì chuồng trên tay cứ thắc mắc. Ủa, sao chưa rút, đã quắc 22? Tụi em nín cười ăn tiền. Hai con xì mà để thua thì đúng là ngu tận mạng.
Có người cũng hai con xì mà để thua.
Chị ám chỉ em hả? Ý chị là em vừa đẹp vừa thông minh mà sao ra nông nổi này hả? Em nói trước nè nghe, vui thì em ở lại với chị, còn bóng gió này nọ là em đi liền đó.
Có nằm mơ, Tuyền cũng không ngờ gặp lại Tuyết như thế này. Nấu cơm ăn chung và trò chuyện một cách như đương nhiên là vậy. Ngủ trưa, Tuyết nằm lăn ra nền nhà. Trời nóng, em thích nằm dưới này.
Tuyền thắc mắc, nóng đến mấy cũng nên nằm trên giường kẻo hơi đất.
Thì chị cứ nằm giường đi, nằm đâu thì nói chuyện cũng nghe rõ mà.
Câu nói của Tuyết làm Tuyền phì cười. Tuyết cũng cười. Từ trên nhìn xuống, Tuyền thấy rõ những nếp nhăn đuôi mắt đứa em gái. Mỗi cử động của cái miệng khiến những nếp nhăn lún sâu hơn. Nó thực sự đang nghĩ gì? Tuyền tự hỏi. Từ lúc gặp lại nhau đến nay, mỗi lần gặp, cả hai chị em đều nói rất nhiều, nhưng chẳng đâu vào đâu cả. Điều chính yếu nhất đã không được thốt ra. Tuyết không kể về công việc ô nhục của nó, cũng như Tuyền không thể kể rõ về mình, không thể đáp lại lời khen. Chị chăm học quá. Bằng thổ lộ sau khoảng thời gian đi học này, rồi Tuyền phải trở về với cuộc sống bất di bất dịch bên cạnh người chồng của những nguyên tắc bất di bất dịch. Điều chính yếu nhất đã không được thốt nên lời, nên sợi dây kết nối tung ra mà không nối lại được. Nhưng cũng có một chút vui, đó là cảm giác nhẹ nhõm vì Tuyền đang được một mình nên có quyền đón tiếp đứa em gái giang hồ mà không bị lệ thuộc vào bất kỳ ai và bất kỳ quy tắc nào. Không thể thay đổi được nữa, tận đáy lòng Tuyền biết là không thể thay đổi, nên không thể thốt ra những câu nói người ta cần phải nói trong trường hợp này, dù nói chỉ để mà nói. Ví dụ như, thôi, đủ rồi, về nhà đi em, đời còn dài. Tuyền hình dung Tuyết nhướng mắt lên. Về đâu? Về nhà chị hả? Về nhà chị được không? Cũng hay là những câu nói suông không thốt ra, nên sự thoải mái giữa hai chị em cứ vậy mà dần tăng lên. Khoảng cách 15 năm xa cách hẹp lại dần. Chỉ còn lại điều duy nhất lấn cấn trong Tuyền là sự ghê ghê đôi khi. Sự ghê ghê này chính Tuyền cũng không ngờ. Nó bục ra khi Tuyết chồm người lên. Chị có sợi tóc bạc kìa. Ngực Tuyết sát mặt Tuyền, nghe rõ trái tim đập phập phồng. Hơi thở Tuyết phả theo ngón tay đang vạch tóc và tràn xuống trán Tuyền, lan xuống mũi, và Tuyền vội nín thở rồi ngay lập tức thấy hối hận vì đã như vậy. Sợi tóc bạc trên bìa cuốn sổ màu đen như một vết thương khép hờ miệng. Tuyền những muốn vùi đầu vào lòng Tuyết hoặc kéo đầu Tuyết ngã xuống vai mình, cạn lòng với nhau, khóc một trận đã đời. Nhưng đã không. Tuyền vẫn ngủ trên giường một mình và Tuyết nằm dưới nền nhà một mình, cười cười nói nói, như đôi tình nhân biết trước sau gì cũng phải chia tay nên không muốn khơi chuyện sâu xa, tận hưởng ngày ngắn qua mau. Tuyết đang gọt vỏ trái táo thì tiếng gõ cửa vang lên khiến hai chị em giật mình. Tuyền vừa hỏi, ai đó? Thì tiếng giày đã đi từ cửa lớn tới cửa sổ và khuôn mặt chồng Tuyền hiện ra giữa những chấn song. Hai chị em giật mình thêm lần nữa. Tuyền hoảng đến nỗi đờ người, còn Tuyết thì tay cầm dao cứa tay kia. Trong khi Tuyền mở cửa cho chồng thì Tuyết đã tự băng ngón tay mình bằng cái khăn mùi xoa và kịp lau sạch bon những lấm chấm máu văng xuống mặt bàn. Chào anh, Tuyết nói giọng rất bình tĩnh. Em nghe nói chị Tuyền về đây học nên bữa nay ghé thăm. Không biết là cả anh cũng đang ở đây. Thôi, chào anh chị, em đi. Tuyền không nhìn theo em gái, cũng không dám nhìn chồng. đầu óc rối đến nỗi không biết nên làm gì. Chồng nện gót giày, đi lui đi tới, đi qua đi lại chỗ mà thường ngày Tuyết vẫn ngủ trưa. Tuyền có cảm giác đôi giày đang đạp lên em gái mình. Chồng đi vào phòng tắm. Tuyền nhìn xuống nền nhà, chỗ mà nãy giờ gót giày đạp lui đạp tới. Giọng chồng từ phòng tắm vọng ra. Pha cho anh ly nước chanh đi em. Dạ. Tuyền lấy muỗng xúc đường vô ly nước, khuấy, rồi tìm con dao để cắt trái chanh. Không thấy con dao đâu hết. Mà mới đây Tuyết vừa cầm dao để gọt táo. Thốt nhiên, Tuyền rùng mình hiểu ra. Đứa em gái giang hồ không muốn Tuyền sử dụng con dao dính máu của nó. Nghĩa là... Ôi, không! Choáng váng trong nhận thức tột độ, Tuyền đi tới sọt rác. Không thấy thứ gì dính máu cả. Mớ giấy để lau vệt máu trên bàn. Không, cả vỏ táo cũng không. Tuyết đã dọn đi tất cả những gì dính tới máu của mình. Tuyền khuỵu xuống vừa lúc chồng từ phòng tắm đi ra. Chồng ôm lấy Tuyền. Tuyền khóc nức nở. Chồng tỏ vẻ độ lượng. Nín đi em, không sao. Nó biết chỗ ở của em rồi thì em dọn đi nơi khác là xong.
Hoa rù rì.
Ngày tới 19 tuổi, cây rù rì nhú lên cái lá thứ 19 trong năm, số lá bằng số tuổi của tôi. Cha chưa bao giờ nói tới ngày sinh ra tôi, và tôi thì cũng chẳng để ý. Nhưng năm tôi 19 tuổi thì... Có lẽ cái lá thứ 19 tình cờ nhắc cha nhớ tuổi con gái mình, đó là tôi đoán vậy thôi. Loài cây lạ lùng nằm trên bề cửa sổ, nơi có nhiều nắng trời nhất, nhiều khí trời nhất. Vậy mà ba mùa xuân ấm áp, hạ ẩm ướt, thu hay hay, nhìn nó không chút sức sống. Thân thì gầy gò, còn ba cái nhánh tông teo trong nỗi vất vả, làm chỗ nương tựa cho những cái lá quát queo, chẳng ra hình thù gì, màu nhờn nhợt xanh xanh tím tím, mà sự tương phản với cái chậu xinh xắn, hình dĩa tráng men màu sữa, càng làm nổi bật. Nhưng khi gió mùa đông bắc về, thì nó thay đổi như một đứa con gái, thay bộ quần áo vải bông thường ngày bằng váy áo lễ hội. Toàn thân mơn mởn nhựa sống, và ba cái nhánh rướng lên vững vàng, phe phẩy những cái lá xanh thắm, duỗi ra thon thon hình mũi tên, màu xanh tỏa hương chờ đón mùa xuân. Gió đông lạnh tận xương tủy và bụi mù trời. Không đợi cha sai bảo, tôi đã phải lấy báo cũ vê thành từng bó, nhét chặt những cái khe hở trên từng cánh cửa gỗ. Nhưng rồi gió vẫn ầm ào len lỏi qua mái tôn, tróc tróc như tiếng gõ, rồi lăn tăn trên lớp la phong gỗ nứt nẻ, từng vết dài và thổi bụi giăng khắp nhà. Bụi trên bàn ghế, mỗi lần ngồi là phải quét. Bụi trên màn chiếu, sáng vừa ngủ dậy, nhưng chưa muốn nằm nghỉ vài phút thì phải vũ dọn. Bụi trên khay ly, mỗi lần uống là mỗi lần rửa. Vuốt tóc cũng thấy nhám xì. Chậu rù rì trên bề cửa sổ hứng bụi nhiều nhất, dù cửa sổ suốt mùa đông không hề mở. Những lớp bụi càng làm cho nó thêm kiêu hãnh, vì mặc cho cây chổi lông gà trên tay tôi thô bạo phủi qua, những cái lá rạp xuống rồi lại cứng cỏi ngẩng lên, lấm chấm vệt bụi nâu đỏ suốt sót lại trên mặt, càng làm cho nó thêm đẹp một cách hoang dã và ngạo nghễ. Cha hay mắng tôi về điều này. Cha sắm riêng một cây chổi nhỏ xíu cho việc chăm sóc chậu rù rì. Cách đây mấy năm, tôi chưa lớn như bây giờ. Mỗi lần bị cha mắng vì tội lười, sẵn chổi lông gà quét dọn bàn ghế, tôi quơ luôn qua chậu rù rì chứ không thay chổi. Tôi hờn dỗi nói cha thương cây rù rì hơn con gái duy nhất. Có lần tôi khóc òa, dọa ngày mai cha vắng nhà tôi sẽ quăng chậu rù rì ra đường rồi ra sao thì ra. Cha thất kinh. Hồi đó tôi có hai bài để vòi vĩnh cha. Một là những câu hỏi về mẹ và hai là ghen tị với chậu rù rì. Muốn một cái váy mới diện với bạn bè, tôi làm mặt buồn nói bạn mình có mẹ dẫn đi chợ sắm cho bao nhiêu là thứ. Vậy là cha cuống quýt rút tiền tiết kiệm. Muốn một cặp kính thời trang mới nhất, tôi vùng vằng với chậu rù rì. Cho đến khi tới nhà Bình. Khoảng sân rộng đầy những chậu kiện uống mình, rồng múa, phượng bay, thác đổ.
Mỗi gián cây được tạo dưỡng chăm chút hàng bao nhiêu năm trời mới thành hình. Nghe người làm vườn nhà Bình kể chậu tùng gián hạt bay này, người ta trả bằng giá một chiếc xe hơi đời mới mà không bán. Giò lan kia có giá tương đương với tiền cha nuôi tôi 10 năm ăn học. Tôi chợt thấy thương cha đến quặn lòng. Vườn của cha chỉ là cái bệ cửa dài 1 mét rộng 20 phân và một chậu rù rì. Thế thôi. Loài hoa rù rì chưa bao giờ tôi nhìn thấy, chưa bao giờ biết mùi hương. Đã đành mà lá cũng hiếm hoi. Lâu lâu nó hé thêm một cái mầm xanh xanh yếu ớt dưới năm, rồi chuồn nhoài về phía ánh sáng. Mỗi cái lá mới mọc lên là báo hiệu một cái lá sắp rụng xuống. Khi cái lá mới đã cứng cáp mà chưa thấy có cái lá cũ nào khởi lên dấu hiệu tàn lụi, cha vui lắm. Cái lá thứ 19 là một niềm vui. Con muốn sinh nhật thế nào? Tôi nghe trong câu hỏi xiết bao ân cần là tiếng sột soạt của cuốn sổ tiết kiệm mở ra. Thấy thương cha quá đỗi. Từ ngày quen Bình, tôi thương cha nhiều hơn và khác hơn. Nhưng vậy thôi, chẳng biết làm gì. Cũng như chậu rù rì kia nhận của cha bao chăm chút mà mãi chẳng nở hoa. Con muốn sinh nhật thế nào? Cha lặp lại. Hai cha con mình với nhau thôi. Tôi nói, phút giây này thật sự tôi không nghĩ tới ai ngoài cha. Thêm mấy đứa bạn của con cho vui. Tụi nó ồn ào lắm cha. Nhưng chẳng lẽ thằng Bình? Cha nói, giọng vui đến nỗi tôi biết nếu tôi không thốt lời mời thì chính cha sẽ thay tôi. Sinh nhật có duy nhất một người khách là Bình. Bình nhớ ngày sinh ra tôi còn hơn là chính tôi nhớ. Thậm chí món quà đã được chuẩn bị rất công phu từ lâu. Cha biết điều này. Làm sao cha biết? Cha biết cái điều mà cho đến lúc nhận quà tôi mới biết. Là để có được khúc gỗ muông đúng như ý, Bình phải năn nỉ và sẵn sàng trả giá để ông thợ mộc chịu cắt bán một khúc 20cm. Thật không? Tôi xúc động quá thể. Bức tượng gỗ có khuôn mặt của tôi đặt trên bệ cửa cạnh chậu rù rì. Khuôn mặt được đánh bóng bên này, còn bên kia thì để xù xì, nhìn ngộ ngộ, giống như là tôi lúc thức khuya học bài ngủ gục. Bà vỗ vai Bình, cử chỉ thân ái hiếm hoi. Tôi chưa thấy biểu lộ với ai bao giờ. Mai mốt con Thủy của bác có đi đâu thì cũng như vẫn có với bác ở nhà này. Câu nói làm tôi muốn khóc. Cha nói như là tôi sắp đi theo ai, mãi mãi bỏ cha lại một mình. Còn Bình thì cười, nụ cười xóa tan sự hồi hộp, sợ món quà không vừa ý người nhận. Có vẻ như món quà này dành tặng cha hơn là tặng sinh nhật tôi. Lọ hoa hồng, ổ bánh kem và ấm trà, thêm một ít trái cây và mứt. Món mặn là bánh mì sandwich kẹp chả lụa. Sinh nhật tự như một bữa ăn khuya. Tiếng gió rít bên ngoài khiến trong nhà thêm ấm áp. Bình lăng xăng kéo bàn đến cạnh cửa sổ theo ý cha và lăng xăng dọn bàn theo ý tôi. Xong xuôi, Bình xoa tay. Được chưa Thủy? Tôi nhìn lên bàn với đôi mắt nội tướng. Trời! Nhiều nhỏi gì thì nhầm lẫn cũng đành, chứ chỉ ba người mà bốn cái tách. Bình vò mớ tóc trước trán. Anh tưởng là phải dọn nguyên bộ mới đẹp. Còn chống chế nữa, một bộ của người ta là sáu cái. Tôi lườm. Thôi, cũng được. Cha vừa cười vừa đẩy cái tách thứ tư về phía chậu rù rì. Ừ, cái bàn bên cạnh cửa sổ, chậu rù rì chiếm hẳn một chỗ, như là bàn có bốn người. Bình lém lĩnh hơn, khẽ đẩy cái tách lệch qua một chút xíu về phía bức tượng gỗ muông, rồi nhìn tôi cười nheo nheo mắt. Người ta nói trong một bữa ăn mà dọn chén bát thừa thì thế nào cũng có khách. Đúng vậy, lần lượt cha, Bình rồi đến tôi ngoái lại nhìn cửa ra vào, nhưng rồi không ai chú ý nữa vì tiếng gió rít trên mái từng đợt nghe như tiếng gõ. Nhưng gió chưa bao giờ ho khào khào già nua như vậy. Tôi đứng lên mở cửa, môi mỉm nụ cười và chuẩn bị thốt lên lời mời bất kỳ ai. Đúng vậy, tôi sẽ mời người khách tình cờ dự sinh nhật của mình. Tôi nhớ đến cổ tích của Andersen. Nhưng đôi mắt người khách chớp một cái rồi bất động. Cái miệng há ra định hỏi gì đó cũng cứng đờ. Những nếp nhăn quanh mép cong rúm lại. Gió từ sau lưng ông thổi thốc vào nhà khiến tất cả bay tung. Tờ lịch tung khỏi tường xòa xuống nền. Tôi thấy Bình vội níu mép khăn bàn, lọ hồng trao nghiêng, mùi bụi nồng nặc, những cái rèm cửa phần phật bay. Phản xạ tự nhiên là tôi đẩy cửa khép lại, chỉ chừa một khe nhỏ đủ để mắt tôi nhìn ra thấy ông. Mái tóc bạc trên đầu ông bay phơ phất. Mở cửa ra, Thụy. Giọng cha sát tai tôi, nghe âm u như từ sâu thẳm vọng về. Cánh cửa rời khỏi tay tôi. Cha kéo mạnh nó ra, hay là gió kéo? Vũ. Mắt nhìn tôi mà tên cha tôi bật trên môi người đàn ông tóc bạc như một tiếng nấc. Vai cha nảy lên, như muốn chắc chắn hơn, người đàn ông vươn 10 ngón tay gân guốc tương phản khủng khiếp với mớ tóc bạc, kẹp lấy hai vai cha. Gió lọt qua hai cánh tay vừa nhấc lên, ào tới thổi vạt áo cha phập phồng. Tôi sợ người đàn ông sẽ quắp cha bay đi như một con diều hâu quắp một con gà con. Sợ. Tôi muốn ôm cha mà chân cứ lùi bước. Cái nhìn bước khỏi tôi, người đàn ông lia mắt sụp sạo quanh phòng, rồi miệng ông méo xệt khi nhìn thấy bức tượng gỗ muôn bên dưới những cái lá hình mũi tên xanh thắm, chao đảo nô đùa trước gió, như cánh cửa mở toang chính là điều nó mong đợi từ lâu. Tôi thích Bình vì tài hoa, mến vì tinh tế. Bình không bao giờ thắc mắc hỏi về mẹ tôi, không bao giờ có những câu hỏi quan tâm khiến tôi tủi nhục. Những câu hỏi ngày xưa tôi làm cha quýnh quán lẩn tránh. Đến nhà Bình chơi, Bình không bao giờ nói về vườn kiển Long Ly Quy Phụng, cũng như nhắc đến bố mẹ Bình. Trong khi tôi mơ hồ thấy sự chênh vênh của mối tình, thì Bình bình thản phớt lờ tất cả. Và lúc này đây cũng vậy. Bình im lặng sắp xếp mọi thứ cần thiết cho một chuyến đi xa, viết đơn xin phép trường cho tôi nghỉ học vài ngày. Trên xe, Bình ngồi giữa, một bên là tôi, bên kia là cha và ông Phu, như một vách ngăn sẵn sàng chống đỡ cho tôi nếu lỡ mà. Thụy lạnh nhiều không? Bình hỏi khi xe đi qua vùng đồi núi mù sương. Tôi lắc đầu, nhưng Bình vẫn lấy cái khăn quàng len đưa cho tôi. Tôi quấn khăn hai vòng quanh cổ và sự ấm áp quá nơi cổ khiến toàn thân thêm lạnh hơn. Hai tay thọc sâu vào túi áo bông mà vẫn co ro, những ngón chân tê điếng trong mũi giày kín mít. Rồi tôi nhận ra cái lạnh này là vì gió thốc qua khe hở dưới sàn xe, hơi động lại lơ lửng quanh chân. Xe lắc lư bò lên từng đoạn, càng lên cao càng mù đặc. Chiếc xe như một lưỡi dao cắm phập vào màn sương, và khi đụng vào cái chui thì nó khựng lại ngọ ngoậy tìm cách xuyên qua. Tôi ngủ lơ mơ trong những cú giằn giật giữa xe và con đường, lơ mơ tưởng tượng về mẹ. Có ai sau chừng ấy năm chỉ biết mùi mồ hôi cha mà bây giờ biết mình còn có mẹ không? Ông Phu và cha nói mẹ hiền hậu và tốt bụng. Người hiền và tốt mà sao trời bắt khổ. Nỗi khổ khiến đến nay tôi mới biết về mẹ. Nỗi khổ khiến ông Phu quyết tìm ra tôi cho mẹ, dù tìm ra tôi là khơi dậy trái ngang xưa. Thụy. Bình gọi khẽ tên tôi. Trong tay Bình là chiếc khăn mùi xoa. Tôi đưa tay lên mặt mình, ướt đẫm. Tôi nhét khăn vào giữa hai hàm răng. Khung kính nhòa sương như một tấm gương cũ đầy vết ố. Khuôn mặt tôi nhập nhòa trong khung kính, cũng như một tấm hình cũ. Nước mắt tôi lại chảy ra. Chẳng thể hình dung mẹ thế nào dù cha và ông Phu nói chỉ cần soi gương là tôi gặp mẹ ngay thôi. Đã từ lâu, tôi dặn lòng mình thôi không réo đòi biết về người sinh ra mình nữa. Đã từ lâu. Mẹ thuở đôi mươi giống tôi như đúc, chỉ khác một điều là có đến hai chàng trai yêu. Sự chọn lựa thật khó khăn vì là bộ ba thân thiết. Thân thiết từ thuở trường, thuở lớp, cho đến khi cùng xung phong lên vùng cao. Trái tim thanh xuân hừng hực khát vọng cống hiến và xây dựng. Một cô gái xinh đẹp và hai chàng trai giỏi giang trung hậu. Cha trở thành bạn. Một tình bạn tận tụy trong sáng, có đất trời vùng cao linh thiêng chứng giám. Một tình bạn đã bước qua ngưỡng cửa tình yêu nên đẹp đến tận cùng. Lẽ ra mẹ là người hạnh phúc nhất, giàu có nhất thế gian nếu ông Phu không xung phong vào đoàn quân chiến đấu chống Pol Pot. Để rồi tin báo tử bay về. Mẹ khóc ngất trước cảnh phim chiếu từng đống xương người và những thân người quờ quạng bốc cám nhét vào miệng cho đỡ đói. Tôi thành hình vào một đêm mùa xuân, phong lan nở tràn nơi nơi, thanh niên xuân phong thiếu thốn đủ thứ, nhưng lan thì rừng rất hào phóng. Thanh niên xuân phong thiếu đủ thứ, nhưng ngôn từ thì hào phóng như rừng. Những giò lan có tên gọi mộc mạc dễ nhớ, dễ nhận, từ người đầu tiên tìm thấy đặt cho được mang một cái tên khác, hoa mỹ hơn, xứng đáng hơn với hoa và mắt người chăm bẩm ngắm nhìn. Mỗi giò lan có hai tên, tên thường gọi và tên khai sinh. Tên thường gọi là tai tượng để nhớ lần đó đi hái lá tai tượng nấu canh mà gặp được cành lan này. Là đuôi gà để nhớ con đường có vạt cỏ đuôi gà. Tên khai sinh được long trọng đặt cho vào lần nở hoa đầu tiên. Đỏ thắm rừng rực được đặt tên Yên Chi. Vàng ống kiêu sa là Hoàng Oanh. Bạch Linh trắng mơ quý phái. Thẩm Thúy tím thẩm bí ẩn. Ngọc Hạt xanh rờn vụng dại. Vân Đài xanh thắm nồng nàn. Chỉ loài lóa xanh. Hình mũi tên mãi chẳng nở hoa nên chưa có tên. Giữa bao màu sắc đua chen, nó yếu ớt như mang trên mình gánh nặng của đất trời. Cha thương nó quá. Những giò lan treo quanh lán trại cùng lúc bung cánh buông xuống từng chùm, từng chùm, từng chùm lộng lẫy như pháo hoa lễ hội. Trạm xá mẹ nằm cũng sóng sánh hoa văng như nến. Đêm mùa xuân, hương đất nồng nàn, hương trời rạo rực, hương rừng náo nức, lòng người lâng lâng. Sương mùa xuân vỡ ra tí tách trong từng hơi thở ngay ngay, mầm xanh non líu ríu vỡ ra ào ạt. Bước chân cha vỡ ra trong cuộc kiếm tìm nhức nhối. Sông, suối, rừng bạc ngàn, biết tìm đâu đây người vợ trẻ tuyệt vọng trước tin chồng. Cha vớt mẹ lên kịp trước khi trái tim trong thân thể tím tái ngừng đập. Tự tử, trượt chân. Cha cởi áo quấn mẹ lại rồi bế mẹ từ suối chạy một mạch lên trạm xá. Đoạn đường có chiều dài đủ làm khô bộ quần áo ướt sũng. Cô y sĩ nói chỉ chậm một chút thôi là. Cha chìa cánh tay mình ra, những đường gân mạnh mẽ cuồn cuộn sức sống mà đành bất lực. Hằng có cần máu thì chị hãy lấy máu của tôi đây. Câu nói những ngày sau qua miệng kể của cô y sĩ trở thành lời tỏ tình đẹp nhất. Mẹ tỉnh dậy giữa mùi lan ngào ngạt ướp mật không gian. Cha bật khóc mừng tuổi. Đêm đó, trạm xá chỉ có một đôi bệnh nhân. Cô y sĩ dặn cha, nếu có gì thì gọi. Con gió cuối cùng của mùa đông còn sót lại, rùng rùng quét ra cánh rừng hòa vỡ âm thanh hoang dại. Những con kênh thủy lợi đã đào xong, tiểu đội thanh niên xung phong rút qua địa điểm khác. Cha mẹ tôi ở lại cùng người dân ngụ cư lập vùng kinh tế mới. Ông Phu về. Không có ai làm chứng cho nỗi oan của cha tôi, của mẹ tôi. Ông Phu về. Vinh quang trên ve áo và thống khổ trong tim. Nỗi thống khổ nhân đôi nhân ba, vì tình địch đâu nào ai xa lạ. Nỗi thống khổ nhân bốn nhân năm nhân vô tận, vì ông yêu vợ hơn bản thân mình. Ông không thể quên vợ như ông muốn. Nỗi thống khổ của ông đày đọa mẹ tôi xuống ngục A Tỳ. Cha không đành lòng nhìn mẹ sống như đã chết. Thôi, vợ mày, tao xin trả. Con tao là của tao. Vĩnh biệt. Hằng ơi, rồi em sẽ có những đứa con khác. Hãy cho anh xin bé Thụy. Anh chỉ có mỗi một bé Thụy thôi. Cha bế tôi đi dọc những con kênh long lanh nước. Nước mắt rơi đắng cay. Cha đến đây cùng bạn bè mình, cùng tuổi xuân một thuở nồng cháy khát vọng hiến dâng, mà giờ đây ra đi như một tội đồ. Vì đâu nên nổi. Ngày mày đi, Hằng buồn thê lương. Vũ. Tóc bạc mà xưng hô mày tao nghe thật lạ. Cứ như ông và cha tôi đang thổi trai tráng phập cuốc vào lòng đất, quyết mở những con kênh, quyết biến rừng hoang thành bãi bờ. Hằng nấu nướng chăm sóc tao đúng như vợ hiền, mà hồn vía đâu đâu. Đêm Hằng có những cơn giật mình thức giấc làm tao sợ. Hồi đó tao không hiểu. Chưa có con nên tao không hiểu.
Mãi sau này tao mới biết đó là Hằng nhớ bé Thụy. Tao thật ngu, tưởng không còn thì Hằng dễ quên. Mà bé Thụy ở lại thì chắc Hằng dễ nguôi hơn. Nếu hồi đó bé Thụy ở lại, bây giờ tôi ra sao? Câu hỏi lóe lên trong tôi rồi ngay lập tức tàn lụi, không có chỗ cho tưởng tượng tiếp nối. Tôi 19 tuổi, 19 năm cha chỉ có tôi. Tuổi thơ tôi con gái không ra con gái, con trai không ra con trai, vì mái tóc cũng cẩn, bởi cha không biết thắt bím, không biết thắt nơ. Những cái áo đầm cha mua thùng thà thùng thình, được ngượng ngùng phân bua rằng để sang năm còn mặc được. Khi tôi mặc vừa, thì những vết ố đã sậm màu trên nền vải. Tuổi thơ tôi, mùa hè mặc quần đùi áo may ô, chơi trò trốn tìm. Ông hàng xóm bật cửa cụng đầu tôi khóc vì cục sưng u trên trán, còn ông thì nhăn mặt. Thằng này con trai mà mít ướt thế. Cho đến khi cu Phiên ra đời, rồi chết vì một cơn cảm mạo. Hằng nói trời phạt vì đã bỏ rơi bé Thụy. Dở người từ đấy. Giọng ông Phu vang lên âm thầm. Chiếc xe lắc một cái trước khi dừng lại hẳn. Đầu tôi đập vào khung kính không đau mà chỉ tê buốt. Xuống xe, tôi phải đứng im một hồi đợi cho hai đầu gối qua cảm giác tê cứng. Bến xe ồn ào mà sự im lặng đông cứng trên khuôn mặt cha. Khi bế tôi rời nơi này, cha có buông lời thề. Những con kênh đâu? Láng trại tre nứa đâu? Phong lan đâu? Tiếng rao hàng lạnh lót gần xa, thấp thoáng từng nhóm du khách tò mò hỏi han. 19 năm đã biến khu kinh tế mới xưa thành thị trấn đông vui. Tôi cầm tay cha, chỉ cầm tay cha mà không biết làm gì. Chưa bao giờ tôi thương cha như lúc này. Thương cha và thương thân mình quá đỗi. Hồi đó mẹ để tôi đi dễ dàng đến thế sao? Bình đi sát vào tôi chở che, gió thổi châm chích thịt da. Căn nhà ở lưng chừng đồi, người đàn bà tóc trắng mặc áo len trắng đi đi lại lại trong sân chấp chới hoa cánh bướm nhiều màu. Gối chân tôi khuỵu xuống, còn một đoạn nữa mà tôi không thể nào nhấc bước. Bình xốc vai tôi khẽ nói gì đó. Tôi loạng choạng, trong màn sương lơ đãng dây quanh. Tôi thấy cha sải dài phía trước, cánh cổng mở ra, người đàn bà mặc áo len trắng đưa hai tay lên trời chới với. Mẹ đấy ư mẹ? Người đàn bà khiến cha cô độc suốt đời đấy ư? Không giống con soi gương, không giống. Thời gian, thời gian, thời gian. Thời gian không tính bằng phút giây, không tính bằng giờ, bằng ngày, mà bằng năm, bằng tháng. Tháng năm, tháng năm, tháng năm, đằng đẵng, đằng đẵng. Lòng tôi không còn chút hờn giận, chỉ như xác muối. Tại sao lại thế này? Ông Phu lắc lắc mái tóc bạc trắng như áo mẹ. Mẹ cứ giày vò là tại mẹ không chăm sóc cháu nên trời phạt. Ngày nào mẹ cũng nhắc tên cháu. Bác sĩ nói nếu gặp lại cháu, may ra. Tôi đây rồi, sao mẹ vẫn dửng dưng? Im lặng, tức thở. Những giọt nước mắt lăn xuống má mẹ không một tiếng nấc. Cứ như là nước mắt ứa ra từ da mặt, ứa ra từ hốc mũi, ứa ra từ đôi môi. Suốt bấy nhiêu năm, tao cũng tin là trời phạt tao vì đã làm cho mày và Hằng và bé Thụy chia lìa. Cha cứng đờ người giữa căn phòng lạnh giá, rồi cha gào lên. Nhưng mày gọi tao về đây để làm gì? Phải, ông nặng nặc đòi cha phải theo tôi cùng về để làm gì? Tôi lùi dần, lùi dần, lùi dần ra cửa. Tôi lùi mà không biết những bước lùi của mình đã đặt dấu chấm hết trong lòng mẹ. Phải tại tôi không? Trăm ngàn lần, triệu triệu lần tôi tự hỏi. Tôi khốn nạn, tôi khốn khổ. Lẽ ra phải ôm chầm lấy mẹ, dù yêu thương, dù khắc khoải, dù trách móc. Nhưng tôi cứ lùi lại. Mắt tôi dán vào mẹ, còn chân thì lùi dần như có bàn tay vô hình, vừa kéo, vừa ru ngủ từ phía sau. Không ai nhúc nhích để giúp tôi cả. Cha đứng im, hóa đá. Ông phu, hóa đá. Cả bình cũng vậy, hóa đá. Mẹ thì hóa đá từ lâu. Tôi mộng du xuống chân đồi.
Cô mua giùm cháu đi cô.
Giọng trẻ con mời chào nao lòng. Cậu bé đen đúa, hai vai quàng trĩu những cái túi, cái giỏ thổ cẩm. Hai bàn tay đưa ra trước mặt tôi hai vốc hạt bằng gỗ màu nâu bóng.
Hàng đẹp mà cô.
Tôi chưa hiểu những cái hạt gỗ trong tay cậu bé để làm gì, thì chiếc xe du lịch chờ đến dừng lại, cửa kính hạ xuống đột ngột và người tài xế thò đầu ra nhìn tôi.
Cô chỉ giúp quán nào có bán hoa giải thoát.
Ngay lập tức cậu bé xỉ ngón tay về quán trước mặt. Kia kìa. Người tài xế cho xe đậu sát lề đường và bước xuống. Màu đen bóng của chiếc xe như một dấu chấm nổi bật giữa xám xịt. Cậu bé bỏ mặc tôi và chạy ù vào quán. Quán là một lều cỏ, cái bàn dài với hai băng ghế gỗ kê dọc hai bên. Vô số hoa lá bé bé xíu xíu trong những cái chậu nho nhỏ bằng đất nung treo giăng khắp nơi. Bà già chủ quán khăn trùm đầu màu cánh quạ và khuôn mặt nhô lên bên trên cái áo lông dày sụ cũ kỹ không còn màu sắc, mỉm cười nụ cười không có tuổi, khiến tôi rùng mình. Tôi dậm chân đi qua, nhưng bàn tay vô hình giữ bước tôi lại. Lần này là từ phía trước. Ngực áo tôi như có ai túm lấy lôi vào trong lều và ấn tôi ngồi xuống. Tôi lạnh run vì gió lộng tứ bề. Vóc dáng người tài xế cao lớn che khuất cả cửa lều.
Có bán hoa giải thoát nào đang nở hoặc sắp nở không?
Cậu bé tháo những cái túi cái giỏ trên vai và đặt xuống bàn cùng với hai vốc hạt, điều bộ sẵn sàng vâng lệnh bà già với tay lấy chậu hoa xuống trao cho khách. Nhưng bà già nhìn những cái chậu treo quanh bằng ánh mắt hững hờ, lắc đầu. Người tài xế lặp lại câu hỏi với vẻ hy vọng ngán ngẩm như anh ta đã lùng sục khắp thế gian. Và đây là nơi chốn cuối cùng. Rồi anh ta ngoái cổ nhìn ra, huơ tay ra hiệu không có. Tôi nhìn theo ánh mắt người tài xế. Thiếu phụ ở trong xe có khuôn mặt rười rượi buồn. Cái huơ tay khiến vẻ rười rượi sụp xuống tuyệt vọng. Người tài xế không đành quay ra ngay. Anh ta nhón chân đi chậm chậm quanh lều, soi mói nhìn vào từng cái chậu. Mặc dù không cần nhón chân thì vóc dáng cao lớn đã giúp tầm mắt anh ta nhìn thấu từng cái lá. Tôi tò mò, nhìn theo từng chậu người tài xế lướt mắt qua. Tên hoa giải thoát tôi mới nghe lần đầu. Anh ta nhìn ngó cho đến chậu cuối cùng. Không có. Ý nghĩ vừa trỗi lên trong đầu thì tôi bắt gặp cái nhếch môi giễu cợt của bà già. Rõ ràng là người tài xế nghe ai nói mà săn sái tìm đến, chứ chưa nhìn thấy cây hoa này bao giờ. Và chắc chắn có nó ở đây. Rất rõ ràng là khách sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Tại sao bà già lại lạnh lùng thế kia? Cậu bé sốt ruột nhìn bà già, rồi cậu dậm chân. Ngày mai, ngày kia quay lại chắc là có. Người tài xế cố níu giữ một chút hy vọng. Làm sao già biết được? Câu trả lời vang lên phập phù như không phải bà nói bằng miệng mà bằng mũi. Người tài xế buồn rầu ra dấu không thể khác được. Thiếu phụ ngồi thẳng cứng như hóa đá. Chiếc xe lướt đi và khuất dạng trong sương mờ. Bà già nhìn theo nhạo báng.
Hoa giải thoát là thế nào hả bà?
Tôi bực hỏi. Lớp da quanh mắt bà già nhăn tít lại. Hai mắt bà như hai sợi chỉ màu nâu đất. Bà chỉ tay vào một chậu treo ở góc. Tôi rướn người. Bà ra hiệu cho tôi ngồi yên đó và đưa ngón tay đầy nếp da xếp lớp móng vàng khè về phía cậu bé vẫy vẫy. Cậu bé tươi tỉnh mặt mày vội nhấc cái chậu đặt xuống trước mặt tôi. Tôi ớ người. Đóa hoa trắng muốt chúng chiếm như búp tay trẻ con nằm gọn giữa những cái lá xanh mướt hình mũi tên kiêu hãnh rướn lên.
Cây rù rì.
Tôi bật ra. Cây tên là rù rì, hoa gọi là giải thoát. Cậu bé tuôn một mạch như bài học thuộc lòng. Loài hoa này dành cho những kẻ yêu mà không lấy được nhau. Họ đau đớn, họ giày vò và vẫn yêu mãi cho đến khi nào cây tình trồng xuống nở hoa thì họ mới được giải thoát khỏi mối tình của mình. Nhưng trồng bao lâu nó mới ra hoa? Cậu bé há miệng ra rồi ngắt ngứ ngậm lại. Bà già mấp mấy đôi môi đầy vết nứt nẻ, hai sợi chỉ hấp háy. Không hạn định. Một ngày với người này nhưng trăm năm với kẻ khác. và trăm kiếp với kẻ khác nữa.
Những chậu treo quanh đây là để bán.
Đúng vậy. Thế sao bà không bán chậu hoa giải thoát này cho người ta?
Người ta chỉ mua bán cho tặng cây rù rì, không ai mua bán cho tặng hoa của nó mà được, phải tự tay chăm sóc.
Giọng bà già trầm bổng, chăm sóc và thành kính nguyện cầu.
Vậy chậu hoa đã nở này bà để làm gì?
Hai sợi chỉ vụt mở bừng ra.
Còn để làm gì khác nữa?
Bà già khúc khích cười, tiếng cười bay lượn trong bóng chiều khiến tóc tôi cứng lại. Cảm giác rờn rợn lan tỏa toàn thân, nhưng tôi không cưỡng được ý muốn kỳ lạ là hỏi mua một cây rù rì.
Để làm gì?
Tôi không biết, tôi chỉ muốn có nó ngay bây giờ, ngay lúc này, thế thôi.
Bà già sai cậu bé trao cho tôi cái chậu bằng quả bưởi non. Cái cây bé bé bên trong chỉ mới nhú lên hai cái lá tơ màu xanh run rẩy, giá tiền bằng vài cốc cà phê đen. Cậu bé chặn tôi lại trước cửa, giọng muốn khóc, hai bàn tay xòe ra.
Cô xem, ngày nào cháu cũng phải, thế mà.
Chưa dứt câu, kể lễ đứt khúc, thì một chiếc xe du lịch chờ tới. Cậu vội quơ đống túi và giỏ trên bàn cùng những cái hạt gỗ chạy ào ra đường, giọng mời chào nao lòng vang lên.
Tôi quay nhìn vào lều và cơn rùng mình xuyên suốt châu thân. Bà già đang nhìn tôi bằng đôi mắt trong suốt không một nếp nhăn, đôi mắt búp bê.
Bàn tay nãy giờ túm ngực áo tôi lúc nãy, lôi ngược từ phía sau hướng vào cái lều cỏ. Ngón tay đầy nếp da xếp lớp, móng vàng khè vẫy vẫy.
Không, 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 tôi cắm đầu đi như chạy lên đồi, tôi hút vào ai đó, bà già.
Tôi nhắm nghiền mắt lại.
Giọng Bình lo lắng dịu dàng.
Cả nhà tìm em khắp nơi, em đi đâu?
Tôi ú ớ chỉ xuống chân đồi, chẳng gì cả, mù sương như tàn tro, như khói bay lên.
Ông Phu cuồng nộ đi tìm cha và tôi cho mẹ đối mặt, hay linh tính tột cùng đưa đẩy ông.
Suốt đêm không ai ngủ và cũng không ai nhúc nhích, không một tiếng thở dài. Chợt tiếng kêu tắc nghẹn vang lên. Tiếng kêu của ông Phu, tất cả đồng loạt chồm dậy.
Mẹ nằm im, mái tóc trắng xõa trên gối, khuôn mặt thanh thản, không tủi nhục, không đau đớn, không oán thoáng. Mẹ có vẻ của một đóa thủy dương bồng bềnh, qua bao sông suối cuốn trôi bao buồn vui. Mẹ đã chuẩn bị cẩn thận cho chuyến đi xa. Nhìn là biết mẹ rất cẩn thận, bộ quần áo mẹ mặc rất thẳng thớm. Tối qua thấy mẹ chăm chút áo quần, ai cũng nghĩ là mẹ muốn tươm tất trước mọi người, thậm chí là đã có hy vọng, mong manh.
Giờ đây mẹ nằm im, hai cánh tay duỗi ngang hình thập tự.
Ông Phu khóc nức nở như một đứa trẻ bị lừa dối. Cha tôi ôm chặt vai ông, khó biết là cha đang an ủi ông hay là cha đang dựa vào ông.
Bình nắm cứng tay tôi, sợ tôi bỏ đi như hôm qua.
Nhưng tôi còn biết đi đâu bây giờ.
Tôi úp mặt trên ngực mẹ, khuôn ngực bằng phẳng và lạnh lẽo như một phiến đá.
Nước mắt tôi tuôn rơi.
Con thương mẹ, mẹ ơi! Con thương mẹ mà không thể làm gì cho mẹ, cũng như con thương cha, mà cũng không.
Mùi hương lạ xen trong khói nhang thoang thoảng bay. Cái cây tí hon chiều qua tôi mang về, đã nở hoa.
Biết bao giờ? Hình ảnh trong gian nhà nhỏ lưng chừng đồi, bà già có đôi mắt, giọng nói có tiếng cười phù thủy, và bông hoa trắng muốt nhập nhòa tâm trí như một cơn mê. Chậu rù rì tôi để lại bên mộ mẹ với niềm tin giải thoát, nhưng 19 cái lá của cha trên bệ cửa thì biết đến bao giờ. Và tôi nữa. Tôi biết lòng mình đã gieo xuống hạt giống của loài cây mong ngóng. Tôi tưới tẩm nó bằng hình dung những ngày mẹ cha và nỗi đau cầm nắm được.
Đêm, thức khuya học bài, nghe mùi khói thuốc lá bay lên từ phòng cha. Chợt giật mình tôi tự hỏi, có thật như tôi hằng nghĩ là cha đợi cây rù rì nở hoa.